Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn. Thỏa ước lao động tập thể là gì? Thỏa ước lao động tập thể có ý nghĩa như thế nào với người chủ sử dụng lao động và người lao động? Đó là nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong mục câu chuyện chính sách kỳ này. Cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài Lộn tiệm. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Nhịp sống hôm nay.
Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, với mục đích giúp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, nhiều câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân đã được thành lập tại địa bàn các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Những câu lạc bộ này giúp các công nhân được gắn kết với nhau, tạo cho công nhân có môi trường sống lành mạnh, bổ ích. Không những thế, câu lạc bộ còn kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để những công nhân xa quê vơi đi nỗi nhớ nhà và có điểm tựa trong cuộc sống. Từ đó giúp công nhân yên tâm, gắn bó, cống hiến cho doanh nghiệp và đưa hình ảnh tỉnh Bắc Giang trở thành tỉnh năng động, thân thiện với công nhân. Phản ánh sau đây của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Sống trong gia đình có 4 chị em, bản thân lại là chị cả. Nên ngay khi học xong trung học phổ thông, chị Nguyễn Thị Hạnh ở huyện Lạc Sơn, Hòa Bình đã phải gác lại chuyện học hành, lên Bắc Giang kiếm việc làm phụ giúp bố mẹ cùng nuôi các em. Hoàn cảnh gia đình lại càng khó khăn hơn khi bố chị mất khả năng lao động. Những ngày đầu lên Bắc Giang làm việc, chị Hạnh còn không có nổi chiếc xe đạp để đi làm. Ngày nào cũng đi bộ vài cây số để đến công ty. Nhưng từ khi chị tham gia vào câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân số 51, chị đã nhận được sự giúp đỡ tận tình của mọi người, kể cả về vật chất cũng như tinh thần. Ngay lúc đó, câu lạc bộ đã kịp thời trao tặng chiếc xe đạp để chị đi làm, giảm bớt công sức và rút ngắn thời gian cho chị đến công ty. Không những thế, hàng tháng, chị còn được giảm bớt tiền thuê trọ để chị có thể đủ trang trải cho cuộc sống. Sự động viên kịp thời ấy như một nguồn cổ vũ lớn lao và ấm áp với chị Hạnh.
Em cảm thấy là lợi ích rất là lớn ạ. Đối với em là một phần là giảm về tài chính, đó là đỡ trả tiền phòng khá nhiều em cũng như gia đình để em có thể có thêm tiền gửi về nhà. Thứ hai đó là động lực, đó là giúp em có thể vui vẻ hòa nhập với lại xóm trọ mình hơn, được kiểu như tiếp thêm động lực để mỗi ngày đi về bên mỏi thì có thể nói chuyện hoặc trò chuyện vui đùa, tham gia các hoạt động của nhà chủ, của các anh chị đoàn thì sẽ làm mình giảm bớt áp lực cho mình để mình phấn đấu hơn.
Còn với chị Lương Thị Duy, công nhân công ty E-Tech Việt Nam khu công nghiệp Đình Chám, Việt Yên lại được hỗ trợ một số vật dụng cần thiết trong phòng trọ như tủ quần áo, móc, chậu. Dù giá trị về vật chất không nhiều nhưng lại có giá trị tinh thần rất lớn. Chị Duy chia sẻ.
Câu lạc bộ cũng giúp cho em là chỗ ở để đi làm thuận tiện hơn, gần hơn ạ. Cũng hỗ trợ nhiều phần trên phòng của mình, ví dụ mình thiếu cái gì là vẫn hỗ trợ phần nào ạ. Vâng, mọi người cũng giúp em tìm phòng trọ rồi hướng dẫn đường đi lại đi làm.
Ngoài những hỗ trợ về vật chất thì câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân còn luôn quan tâm đến những công nhân thất nghiệp hay đang tìm kiếm việc làm, giúp họ tìm kiếm được công việc phù hợp. Điều này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng cho công nhân mà còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Bởi hầu hết, những công nhân từ địa phương khác lên Bắc Giang tìm kiếm việc làm đều là những công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Khi xa nhà, họ phải trang trải cuộc sống bằng rất nhiều khoản chi tiêu như tiền nhà, tiền điện nước, sinh hoạt. Nếu không tìm kiếm được việc làm ngay thì họ không có tiền để trang trải. Chưa kể nhiều người còn phải gửi về để trang trải cho gia đình. Như anh Hồ Trường Giang, khi vừa từ Nghệ An đến Bắc Giang để tìm kiếm việc làm, thì việc tìm được một công việc phù hợp với khả năng, bằng cấp của bản thân là rất khó khăn. Nhưng được sự giúp đỡ của câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân, anh đã tìm được việc làm phù hợp với nhu cầu của bản thân và có môi trường, chính sách tốt. Anh Hồ Trường Giang, câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân số 44, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên, nói.
Em cũng cảm thấy rất vui và kiểu là cũng kịp thời là bởi vì là em không ra đây cũng bơ ngỡ các thứ rồi lại có người giúp đỡ em trong lúc em gọi là không biết làm thế nào ấy.
câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân được tổ chức đoàn các cấp phối hợp với chủ các nhà trọ thành lập để giúp đời sống vật chất cũng như tinh thần của công nhân ngày càng được nâng cao và giảm bớt các tệ nạn xã hội, giúp các công nhân có thêm phần gắn kết, tham gia vào các hoạt động của địa phương. Vì thế, các tổ chức đoàn ở cơ sở luôn sát sao, quan tâm kịp thời để giúp đỡ, động viên những công nhân có hoàn cảnh khó khăn, duy trì nhiều hoạt động để các công nhân tham gia. Anh Đoàn Ngọc Anh, Phó Bí thư Đoàn Thị trấn Nánh, huyện Việt Yên cho biết.
Đoàn muốn truyền tải đến công nhân, tạo động lực để cho công nhân hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ cho công nhân là thuận lợi công việc, để các công nhân để tiến bước theo các câu lạc bộ đấy để đi làm ăn và không có tệ nạn.
Còn chị Nguyễn Thị Hường, chủ nhiệm câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân số 44, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên nói.
Thì hiện tại là kinh tế, nói chung là kinh tế là khó khăn chung. Thì mình cũng không thể nào bảo họ là tiết kiệm được, nhưng mà mình hỗ trợ họ là giảm tiền phòng, tiền điện, giảm một phần nào đó để họ đỡ áp lực.
Khi nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng sau dịch COVID-19 vẫn chưa thật sự hồi phục. Nhiều công ty đã phải cắt giảm giờ làm, giảm nhân công, thì sự hỗ trợ từ các câu lạc bộ nhà trọ thanh niên công nhân là rất cần thiết đối với mỗi công nhân. Điều đó như một sự động viên kịp thời giúp họ vượt bớt khó khăn và ổn định trong cuộc sống.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, thỏa ước lao động tập thể là những quy định nội bộ của doanh nghiệp, trong đó bao gồm những thỏa thuận giữa một bên là tổ chức đại diện người lao động với một bên là người sử dụng lao động về những vấn đề liên quan đến quan hệ lao động. Bên người sử dụng lao động có thể là người sử dụng lao động hoặc đại diện tổ chức đại diện của người sử dụng lao động có đủ năng lực ký kết thỏa ước lao động tập thể. Bên người lao động thì bao giờ cũng là tổ chức đại diện người lao động. Trong đó, tổ chức đại diện người lao động có thể là tổ chức công đoàn hoặc tổ chức do người lao động cử ra. Nội dung của thỏa ước lao động tập thể gồm những vấn đề về điều kiện lao động, điều kiện sử dụng lao động, quyền và nghĩa vụ các bên hoặc về mối quan hệ hợp tác giữa người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người lao động mà các bên đưa ra thương lượng và đạt được kết quả. Vậy việc ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được thực hiện như thế nào? Mục câu chuyện chính sách hôm nay, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Hà Minh Vĩ, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Hà Minh Vĩ, Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, chào chị, xin chào quý thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang.
Thưa ông, với số lượng doanh nghiệp đông, lượng công nhân làm việc tại các khu công nghiệp thì ngày càng lớn. Vậy để hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động nhằm hướng tới sự phát triển chung thì ông đánh giá như thế nào về vai trò ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể?
Hiện nay thì trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang thì có hơn 400 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Đấy thì chúng tôi đặc biệt quan tâm coi trọng đến cái công tác hướng dẫn các công đoàn cơ sở thương lượng ký kết cái thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp. Thì thời gian qua thì có thể khẳng định là cái thỏa ước lao động tập thể có cái vai trò rất lớn ở trong doanh nghiệp đối với cả người sử dụng lao động và người lao động. Thế thì trước tiên thì là thỏa ước lao động tập thể thì nó tạo ra một cái thỏa thuận khung về quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong cái quan hệ lao động. Pháp luật thì đưa ra các cái khung quy định và các cái căn cứ theo cái luật khung đấy, và căn cứ vào đó thì hai bên thương lượng và thỏa thuận ký kết với nhau những cái nội dung để cụ thể hóa theo đặc thù của doanh nghiệp và theo nhu cầu nguyện vọng của hai bên đấy, và hai bên cùng cam kết thực hiện các cái nội dung đã ký, trong đó có quyền và trách nhiệm của mỗi bên đấy. Và thứ hai là thỏa ước lao động tập thể thì góp phần điều hòa cái lợi ích, ngăn ngừa mâu thuẫn xung đột trong cái quan hệ lao động. Và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết thì sẽ thống nhất được các cái chế độ của người lao động trong cùng một doanh nghiệp hoặc trong các doanh nghiệp cùng ngành nghề, đảm bảo việc làm cho người lao động. Và thỏa ước lao động tập thể thì sẽ nâng cao được ý thức trách nhiệm của người lao động đối với những nội dung mà đã ký kết. Đấy, cái thứ ba đó là thỏa ước lao động tập thể thì là cơ sở pháp lý quan trọng để giải quyết các cái tranh chấp lao động. Đấy, và thỏa ước lao động tập thể thì còn nằm cái nguồn quy phạm đặc biệt để bổ sung cho bộ luật lao động. Thì cái thỏa ước lao động tập thể thì nó chính là một cái bộ luật con ở trong doanh nghiệp. Thì bên cạnh các quy định của pháp luật và nó là sự phát triển cụ thể và mở rộng các cái quy định của pháp luật theo hướng mở để gia tăng cái lợi ích của các bên trong cái quan hệ lao động. Đấy, về cái ý nghĩa của thỏa ước lao động tập thể thì thỏa ước lao động tập thể thì là cơ sở pháp lý chủ yếu để từ đó hình thành nên một quan hệ lao động có tính tập thể và thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể còn góp phần điều hòa lợi ích, hạn chế cạnh tranh không cần thiết và tạo điều kiện để người lao động thông qua sức mạnh tập thể để thương lượng những nội dung có lợi hơn cho mình theo quy định của pháp luật. Và ký kết thỏa ước lao động tập thể thì thể hiện ý chí của cả hai bên và qua đó điều hòa lợi ích và tăng cường sự gắn kết giữa hai bên trong cái quan hệ lao động.
Từ vai trò quan trọng của thỏa ước lao động tập thể như ông vừa trao đổi ấy, thì việc đôn đốc này hướng dẫn để hai bên ký kết thỏa ước lao động tập thể thì được công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang thực hiện như thế nào trong thời gian vừa qua?
Về cái vấn đề này thì hàng năm công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã tập trung hướng dẫn chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiến hành đối thoại thương lượng, ký kết hoặc là sửa đổi bổ sung và ký lại cái thỏa ước lao động tập thể. Và công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã hỗ trợ các cái công đoàn cơ sở trong quá trình thương lượng thỏa ước lao động tập thể và chúng tôi cung cấp tổng hợp cung cấp các cái thông tin để mà cho các công đoàn cơ sở có cái cơ sở để mà thương lượng và so sánh với các doanh nghiệp trong cùng ngành nghề trên cùng địa bàn để mà có cái cơ sở thương lượng tốt hơn và đảm bảo cái hiệu quả hơn khi thương lượng đối với chủ doanh nghiệp. Thế và chúng tôi cũng thường xuyên là rà soát đánh giá và chấm điểm cái thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp. Đấy, xem là các cái tiêu chí liên quan đến lợi ích của người lao động thì đã đảm bảo là có nhiều cái điều khoản có lợi hơn cho người lao động hay chưa, thì để có những cái hướng dẫn chỉ đạo và yêu cầu công đoàn cơ sở là quan tâm chú trọng thương lượng được nhiều cái điều khoản có lợi hơn nữa cho người lao động. Đấy, bên cạnh đó thì là chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi đôn đốc các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thỏa ước lao động tập thể.
Qua quá trình theo dõi và làm việc thì thực tế thì ông thấy là có hay không cái hiện tượng vi phạm cái thỏa ước lao động tập thể, và nếu mà có thì cái việc hỗ trợ xử lý được công đoàn chỉ đạo và tổ chức thực hiện như thế nào thưa ông?
Cái thực tế hiện nay thì trên địa bàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang ấy, thì có một số doanh nghiệp thỏa ước lao động tập thể là chủ yếu là sao chép lại các quy định của pháp luật. Đấy, và có những cái bản thỏa ước mà là không phải là cái kết quả của quá trình thương lượng. Đấy, thì qua đó thì công đoàn các khu công nghiệp tỉnh thì đã yêu cầu là các cái chủ doanh nghiệp là thực hiện nghiêm chỉnh các cái quy định của pháp luật liên quan đến việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, hoặc là những cái chủ doanh nghiệp mà không tạo điều kiện để cho công đoàn thương lượng cái thỏa ước lao động tập thể hoặc là cố tình né tránh cái việc ký kết cái thỏa ước lao động tập thể thì công đoàn các khu công nghiệp tỉnh là cũng có các cái biện pháp như là kiến nghị, đề nghị với các cái cơ quan quản lý nhà nước tiến hành thanh tra kiểm tra và yêu cầu là người sử dụng lao động thực hiện nghiêm các cái quy định của pháp luật liên quan đến việc đối thoại thương lượng tập thể ở tại các cái doanh nghiệp.
Dạ vâng ạ, cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, tiểu phẩm 2 của tác phẩm Trấn Thành có nhan đề Lộn Tiệm sẽ là quà tặng giờ thứ 9 gửi tới thính giả nghe đài hôm nay. Câu chuyện đầy hài hước của anh chàng ô xin Trấn Thành mắc chứng nói nhiều lấn át cả ông chủ. Một lần anh ta dẹp đường cho ông chủ tới bệnh viện thăm vợ đẻ. Nhưng sau một hồi nghe anh chàng nói đủ thứ chuyện trên đời, mới nhận ra cả hai đã đến nhầm bệnh viện vợ ông sinh. Ông chủ đã tức giận tới nỗi đứng hình, nhưng đã kịp nhận ra sự thờ ơ, vô tâm bấy lâu dành cho người vợ tào khang. Chọc cười ngảng nghiêng cho người nghe, nhưng tiểu phẩm đã nhẹ nhàng gửi tới thông điệp nhân văn sâu sắc tới các đức ông chồng trong thiên hạ. Hãy yêu thương và quan tâm tới người vợ của mình nhiều hơn. Bây giờ mời các bạn nghe nội dung tiểu phẩm 2, Lộn Tiệm, với sự tung hứng của hai danh hài miền Nam là Trấn Thành và anh Đức.
Nghe bây giờ cậu tôi vô bệnh viện thăm vợ đẻ ngay vậy đó, đừng ai cản đường á. Ở bệnh viện an toàn cậu ơi, không ai cản đường nữa cậu, ra đi cậu, cậu vô đi cậu. Rồi cậu ra đi cậu, đi ra đây, ra đây, mất. Ê bộ tao chó hả mày, mày mời tao ra mà mày làm như chóc chó vậy? Không có thì mình phải làm vậy, tại vì thấy bệnh viện đông quá, con định tản người ra, con tản người ra hai bên, con tản ra hết, con tản ra không để cho người ta lấn cậu. Cái đường thân trang rộng mở một mình cậu đi, cái cậu đi giữa đường cái chân dưới nó rải cả muối theo. Mày rải gạo muối cái gì? Mày đón ai? Mày tản đường mày đón bà cố nội mày vô hả mà mày rải gạo muối? Ê tao nóng mày rồi nha mày. Trời đất ơi, đó bà con nhìn đi, nó ô xin mà mỗi lần nó đi tới đâu nó chạy trước, không là không cần biết chủ nó đang ở đâu. Nó đi vậy đó là vô tới đâu nó la tới đó, vừa mới nhào vô kêu giang ra giang ra giang ra, mặc dù bệnh viện không có ai. Đó nó làm thì biết đó, bây giờ mỗi lần tôi đi tới đâu người ta tưởng tôi thú quý hiếm tới không. Ê sao kỳ vậy mày? Đó giờ riết ra mày nhìn đi, tôi chủ nó ô xin mà ai dòm sao qua không biết tưởng nó chủ tôi ô xin không. Ô xin mà nó làm cái giống gì tôi không hiểu luôn á. Trong khi đó nhiệm vụ nó là gì? Nó đi nó xách đồ cho tôi mà nó không xách. Ê mày sao không xách vỏ tao mày? Ê tao nói con mày, mày cái lỗ tai cây hả? Tao nói không vô mày.
Mày lỗ tai cây từ nãy giờ con không muốn cãi cậu, mà bây giờ cậu nói cái vụ mà xách vỏ con mới tức con phải cãi với cậu nè. Con nói thiệt cậu nghe. Cái vấn đề là ngay từ đầu là cậu nhờ con đưa cậu vô bệnh viện để thăm vợ cậu đẻ, bây giờ đi thì người ta phải đi trước chứ không phải là đi sau đúng không? Bây giờ dẫn đường thì ta phải đi trước chứ dẫn đường đi sau được đúng không? Thì dẫn được thì cứ đi sau mình cứ tù cho nó thật tự nhiên dẫn được không dẫn được đúng không? Thì dẫn được thì phải đi trước đi chứ không phải chửi ta hổn. Mà trong khi cái vỏ là không có nhờ người ta xách vậy trong rồi sao ta biết được ta xách cho mình đúng không? Ta là con người chứ đâu phải là trâu bò, ta tự nhiên ta nằm trong bụng mình ta đi guốc trong bụng ta biết xách cái vỏ cho mình đúng không? Không là có gì thì phải mở được ta mở thì ta làm được chứ. Người ta sẽ xách cái vỏ cho mình mà bỏ tiền ra mình nướng, ta mình lý do người ta không nói đúng không? Ngay từ đầu không có nói, bây giờ phải như là ông mờ nhờ tôi nói mà tôi không chịu xách rồi nó chửi cho trong mặt tôi. Lúc nào không có chuyện nổi gì đâu rồi không nhờ thì tự nhiên cái ông xách cái chửi trong mặt ta hỏi ta xong xách cái vỏ cho mỏng. Phải như lúc nào mà cậu nhờ thì con không xách thì cậu chửi mặt cũng được đúng không? Nó có người ta nó mới là trâu bò đâu mà ta làm hoài biết mệt biết nghĩ mà nói gì mà biết người ta được xách chứ. Bây giờ xách cái nó xách cái áo xách cái quần biết xách cái gì? Nó xách cái vỏ đúng không? Xách cái vỏ là xong nói coi con xách cậu cái vỏ đơn giản mấy chuyện xong chịu nói đúng không? Cho hỏi ông nè, ngay từ đầu cậu có nhờ con xách cái vỏ cho cậu hay không?
Không đó. Tao đã mừng quá được nói một chữ rồi. Trời ơi, nãy giờ tôi meo hoài mới nói được á.
Bây giờ khẳng định đi là có nhờ xách cái vỏ không?
Không.
Có nhờ không?
Không.
Đúng không? Không nhờ đúng không?
Đúng rồi. Nhưng
vậy nhưng sao mà... biết đường xách mà chắc người ta?
Không nhưng mà ý
nó đẹp à? Không có gì con mở miệng ra con nói con tiếng đó con đi con đường sách giùm cậu đúng không? Mình bỏ tiền là mình mướn là cậu là chủ mà con là tớ mà đúng không? Mình bỏ tiền là mình mướn thì mình được quyền đúng không? Cái chuyện đơn giản là cái gì mới ra nói trong bây giờ cái biển ngậm này làm gì mình bỏ tiền là mình mướn ta mình là cha ông nội ta mình được quyền nhờ ta chứ làm gì không được quyền nhờ. Cái vấn đề là mình phải nhờ nhờ ta biết được ta làm gì mình đúng không? Cái gì nói là đơn giản cho cái miệng để ngậm lâu mới thúi như vậy thôi. Giờ cho mình mở miệng ra mà nói cho ta biết tí ta biết được ta sách gì mình. Đơn giản vậy thôi. Giờ thử thần nè, thôi cháu ơi nó hỏi đi, kêu nhờ sách giùm đi. À 2 3 nhờ đi.
Xách giùm cậu cái vỏ đi con.
Dạ cảm ơn cậu. Đơn giản vô thôi nè. Giờ là làm
nè. Dạ vô mặt mày hà. Trời đất ơi, tao chủ mày, tao mướn mày về. Mà bây giờ tao muốn làm cái gì tao phải mở miệng ra tao năn nỉ mày hả?
Cậu vấn đề không phải là năn nỉ, cái này là mình nói chuyện đàng hoàng nha đúng không? Cậu muốn làm gì cậu
có nhờ. Nó nói nữa.
Cậu phải là năn nỉ. Đúng không? Phải năn nỉ là cái khác, phải năn nỉ lúc cậu chờ con làm gì mà con nó còn không chịu làm nữa, cậu năn nỉ con cái đó mà năn nỉ. Con đây là nhờ, nó rõ ràng mình mở ra mình nói chuyện ta có là năn nỉ đúng không?
Ý là bây giờ mày cho tao nói câu đi.
Bây giờ cậu nói đi, nói đâu? Bây giờ cậu nói thì cuộc đời cậu nói gì cũng sai đâu, cậu là đúng hết trơn á con. Phải chứ mình nói mình đúng mình nói chứ mình nói sai nó làm gì? Giờ cậu nói đi cũng nói nữa đâu.
Không bây giờ con nín đi cậu mới nói được.
Thì con nín rồi đó, con có nói nữa đâu. Thì phải cho mình nói mình đúng rồi phải nói đúng không? Chứ nói mình có nào mình sai cho mẹ ta chủ mình ta bỏ tiền ta mướn mà ta đúng vậy hết trơn. Mình nói mình sai mình nói làm gì nói mình mắc bố cho nói làm gì đúng không? Thì mình không nói con nói gì đâu.
Con chưa nín cậu nói chưa được.
Thì con nín rồi đó. Đó giờ, giờ nín là cũng chưa nói nữa nè thấy không? Phải chứ mình không nín là để chửi cho trong mặt mình. Bây giờ mình nín là cũng chịu nói xong rồi cái chửi cho mặt mình. Cái gì cũng chửi trong ra trên đầu trên cổ ai mà chịu cho nổi đúng không?
Bây giờ cậu cần con nín vài giây để cậu nói nha.
Qua gần một chục giây còn chưa chịu nói nữa nè, thấy không? Nãy giờ tôi đứng mấy giây rồi đó. Chúng ta cái giờ của người là do cái gì cũng ra chửi cho mặt người ta, cho cái gì cũng uống hết trơn hết rồi á.
Ê bây giờ tao mày quý lộn đi. Trời tay ơi mày. Bây giờ thằng nào ăn nói tư kháng. Tao nói mày rồi nha. Uống không? Hỏi lại mày.
Cậu nói đi. Xin lỗi cậu.
Mày làm như mày thèm thuồng nói lắm vậy à? Bộ đó má mày đẻ cái miệng mày ra trước hả?
Không có, sự bác sĩ nói là má đẻ là không phải là cái mỏ ở đây đó, mà bác sĩ nói là đẻ cái cùi chỏ ra trước. Nhưng mà
thế mày nói nữa hả?
Nói đi, nói thôi.
Trời ơi, chú thiệt á, bây giờ tao nói nha.
Nói.
Con nín nha con.
Dạ.
Rồi cậu hỏi con nè, cô siêu âm ra con trai hay con gái?
Trời ơi, quan tâm con trai hay con gái thì miễn không đẻ ra con chó là mừng rồi.
Trời cái gì vậy con? Ê con cậu nha con.
Không phải, thì mình con đứa nào không phải là con trai con gái cũng là con, hỏi chi cho mệt vậy trời.
Bỏ bỏ, không có hỏi vụ đó nữa, quan trọng là cái chuyện cô lâm bồn chưa?
Dạ, ủa lâm bồn là gì hả cậu?
Trời đất ơi, lâm bồn là đẻ đó con.
Ủa đẻ là lâm bồn hả? Trời ơi, sao dậu biết tưởng đẻ là lâm chung không á?
Lâm chung là chết nha.
Ủa trời đất ơi, chết hả trời ơi?
Hiếm tin.
Xin lỗi cậu, con có biết rồi. Giờ cũng ghê quá, cái lâm bồn, cái lâm chung hai cái cũng lâm, cái lâm bồn, cái lâm chung hai cái cũng giống nhau mà tự nhiên cái chui ra còn cái đóng nắp lại, ghê quá.
Ấy nè nè. Nó bậy, bữa nay cái ngày quan trọng mà ăn nói cái gì mà đóng nắp.
Đóng nắp là chôn đó là mình chết là chôn.
Quở nói như vậy là quở xui xẻo không có được.
Dạ dạ cậu tới chôn phải gì quả tán. Tới chôn thì mình quả tán thôi.
Cậu nói con đừng có nói đến những cái vấn đề đó nữa.
Quả tán ra cho là mình cốt mình để chùa đâu
đó. Mày liệm mày luôn đi. Liệm đem mở cửa mã làm lễ động quan làm hết một lượt đấy. Tao nóng mày rồi nha.
Cậu ơi, cậu vừa làm trọn một cái đám tang gọn gàng đó cậu. Cậu quở hơn con cái miệng cậu nó quở.
Thiệt tình, mày làm tao liệu mày thấy không?
Không phải gì, vấn đề gì đâu liệu. Thì nói gì mà phải nói cho rõ ràng chứ ai biểu cậu thế gì cho nói đẻ cho đầu đi lâm bồn lâm chung chi cho mệt vậy?
Không phải con, cái vấn đề là cậu là người có học cậu phải nói lâm bồn, còn mấy đứa thất học như con mới nói là đẻ.
Cậu đừng nói thất học nha.
Cái gì vậy con?
Nó có xúc phạm con à?
Con xúc phạm con hả?
Ừ, chứ ta mặt dạy ta chạy thang lan vậy nó thất học.
Chứ cậu đâu có biết.
Con nói cho cậu này con không có thất học đâu, con nói thiệt cậu á. Cậu phải nói đúng cái tên con là thằng ít học.
Nó tưởng cái gì? Ê con, ít học với thất học cũng như nhau à?
Hoàn
con
toàn khác nhau. Thất học là hoàn toàn không đi học, còn ít học là có học mà. Học ít. Đúng không? Ít là có, ít mình phải có. Giống như nhiều người đàn ông không bao giờ phân biệt được cái nào có còn cái nào ít, đúng không? Tự nhiên nhỏ con gái ta đẹp thì đẹp, vừa đi ngang qua trời ơi nhìn cái này phía sau không có gì hết trơn, trời sao không có được. Nhiều khi người ta có ít quá mình không thấy, mình đừng nói vậy tội nghiệp con người ta.
Trời ơi,
đúng không? Mình phải nói đó, phải chỉ nói nhìn nhỏ này xẹp lép nè, đó nó lép vậy mà nó chịu, tại lép là có chứ ai mà không có cũng phải có chứ, dạt cũng ra hai con ốc chứ bộ giỡn. Không phải cái nào ra cái đó à con, rõ ràng lắm.
Tôi đi đâu mà tôi dắt này theo, chắc tôi đội quần với nó quá.
Tự nhiên làm gì đội quần, trời nón đội đi đội quần.
Trời ơi, ý tao nói là tao bị mang nhục với mày đó.
Thằng ngộ ghê, vợ mang thai còn chồng mang nhục.
Tao bớt cổ. Trời ơi thiệt. Không có cái gì trên đời này mà nó không nói được cái đơn nó đòi.
Không, tại vì mình phải rõ ràng, nó ba má con không rõ ràng mà cái suốt đời cứ làm ở đợ. Nhờ con rõ ràng con mới lên được ô xin nè.
Ê nãy giờ tao thấy cái gì mày nói cũng được hết trơn, đội mặt cái vấn đề này. Ở đợi ô xin nha, không có khác cái gì nha con.
Sao không khác nhau, trời hai cái một trời một vực, nghĩ sao mà không khác.
Sao?
Phân tích liền nha. Ô xin nó là cái gì? Ô xin nó là từ nước ngoài đúng không? Tại sao gọi là ô xin? Ta làm việc cho chủ nhà giàu. Wow. Đúng không? Mình có cái đẳng cấp. Đọc sao? Đọc nó cũng khác nữa. Đọc là ô xin. Nghe sang không? Sang không? Đúng không? Tại sao mình đọc là ô xin? Tại sao vậy ta? Tại sao vậy ta? Bắt đầu hiểu không? Đây! Dài gặp bà.
Trời ơi. Nha.
Quân Prada. Nha. Dòng Omega. Nha.
Quảng áo
Sida.
Mày khuế ăn tí một hồi cũng lòi đó.
Không, mày cũng hàng hiệu thôi, nhưng mà vấn đề là mình mua second hand thôi. Đó, đó là mình giàu, thấy không? Nên mình được gọi là ô xin. Còn cái kia nó là cái gì? Cái kia nó là ở đời. Nó ở mà nó ở tuốt với nó ở đời. Rồi nó không có ngóc đầu vậy nổi, thành tựu là ô xin nở đồ. Một đời một vật không anh vậy? Hay không?
Rõ ràng. Khổ ghê vậy, cái chuyện vậy mà nó cũng phân biệt nó được nữa hả?
Con nói cho cậu nghe, cậu là cái người không bao giờ phân biệt bởi vì cậu có hạnh phúc gia đình.
Sao?
Tối ngày đi tưởng là mình đi làm về rồi mình cầm tiền đưa cho vợ mình đầy đủ là mình thương vợ mình. Trời ơi, không có đâu cậu ơi.
Ê con nói cái gì thì cậu... Nói chúng cái này là cậu không chấp nhận nha con.
Gì?
Về cái chuyện đàn ông, cái này cậu phân biệt rõ ràng. Đàn ông là đi làm kiếm tiền về nuôi vợ, vợ ở nhà, đúng không?
Dạ cậu cho phép đi con nói.
Trời cho con nói đi.
Bây giờ người đàn ông nào cũng vậy, nghĩ là mình cầm nguyên cục tiền về mình dục thẳng như mặt vợ mình, nói vợ tao thương mày nè. Không có đâu. Người phụ nữ người ta cần tiền thiệt, nhưng mà người ta cần nhất là cái gì? Người ta cần nhất là cái gì? Là sự quan tâm chăm sóc và chia sẻ. Bây giờ con có chia sẻ cho bà cậu chưa, đúng không? Con không hiểu quan tâm chăm sóc và chia sẻ là cái gì, hôm nay con giới thiệu cho cậu nghe hay không? Quan tâm chăm sóc chia sẻ là cái gì? Quan tâm là quan tâm cho người phụ nữ, mình hỏi han người ta có biết cái gì, cái vấn đề nào cuộc sống người ta ra sao, cái sở thích thường ngày người ta là cái gì, đó là quan tâm cho người ta, hỏi han câu chuyện cho người ta, có được gọi là quan tâm. Quan chăm sóc là cái gì? Khi mà người ta bệnh tới đổ bệnh thì mình lại mình đút cháo cho người ta ăn hay gì đó, nấu cháo cho người ta hửa đó, thì mình cảm thấy là cái sự quan tâm chăm sóc mà mình dành cho người ta, tức là cái sự chăm sóc. Quan chia sẻ là cái gì? Là cái tình cảm tâm tư người ta, ta nghĩ sao người ta muốn cái gì, cái thích màu gì, cái đó mình đó là quan tâm cho mình chia sẻ. Quan tâm chăm sóc và chia sẻ là ba cái phạm trù mà người phụ nữ người ta cần, người ta thích quan tâm, người ta thích chăm sóc mình thích chia sẻ, nhưng mà có bao giờ cô quan tâm như vậy, cô chưa có bao giờ cô chăm sóc như vậy, cô chưa có bao giờ cô chia sẻ như vậy, cô chưa có bao giờ chưa bao giờ. Không bao giờ quan tâm chăm sóc chia sẻ vợ. Có người chồng nào mà vợ đẻ bệnh viện nào không biết bắt người làm đưa đi. Một con vợ đẻ mà không biết mấy tháng cái bụng bà binh rỉnh bà đi vậy không? Cái gì vậy? Bỏ có người phụ nữ nào mà cả cuộc đời không nhìn xuống mặt đất được không?
Có.
Đó, như vậy không? Mà vậy? Không cho bà đẻ thì một thời gian nữa bà ra cái gì? Đúng không? Ai đưa đi? Con đưa đi. Cậu đâu có biết. Mà một ngày nào đó cậu về nhà đi, cậu thấy cái cảnh gì? Trời ơi! Vợ mình bị người ta xài, còn con mình bị người ta sai, thấy làm sao? Đúng không? Trong khi đâu phải đi làm ăn đâu, đi cặp bồ. Trời ơi, quen hai cái con tên Chu Lì với con Cindy, tôi biết mà. Hai cái con quỷ nghe cái thét cái mẹ tên mình tên Chu Lì với Cindy, cái con bị lì, con bị đì nữa. Hai cái con biết không, đầu là ngóc đầu dậy nổi, hai cái con quỷ này nè.
Trời ơi!
Đúng không? Ta, người ta giàu, người ta quen siêu mẫu đi. Ta giàu, ta có quyền, ta quen mấy đứa chân dài tui nách. Cậu giàu mà còn quen mấy đứa lông nách dài tới chân không hả?
Hả? Trời ơi! Ê!
Vậy?
Nè! Đừng có nói bậy bạ mấy cái chuyện này nha. Mấy cái chuyện này tới tai cô là mệt lắm. Đừng bao giờ nói cho cô biết nữa chứ.
Rồi bây giờ có sớm có mình ông Tư điếc là chưa biết thôi đó. Cũng đồn sạch hết trơn rồi.
Ừ, dạ. Bây giờ rồi sao chết mà con ơi?
Không, con nè, cái tánh con thiệt tình cái gì con nói đó con khai. Mà tại vì con khai cô cũng biết là cô giận cậu lâu rồi. Mà nói là xong cái chuyện này bà đi về bà ly dị á.
Chết rồi, vậy là giờ cậu bậy lắm hả con?
Quá bậy cậu ơi, bậy lắm rồi.
Rồi giờ cậu phải làm sao con?
Dạ xin lỗi cậu.
Dạ đúng rồi, cậu phải xin lỗi thôi.
Không có, xin lỗi cậu, con có điện thoại.
Cái này là chứ mày.
Dạ nói chuyện điện thoại xíu, đừng nói chuyện tiếp với cậu nha. Khó lắm, mấy cái ca này khó lắm.
Ủa sao không nghe đi, đứng hoài vậy?
Dạ để vuốt hồi nó mới ra, mới nghe được. Cái điện thoại ngộ lắm, bây giờ mua mỗi lần nghe biết vuốt lên hay vuốt xuống. Bà nội cha nó nghe mà làm mua cái điện thoại xém xài chứng minh nhân dân không được đó.
Sao vậy?
Tại vuốt riết mòn mẹ cái chỉ tay lấy cái gì mà lăn lên chứng minh. Hên là nó có cái môi đó, còn phân môi nó mới cho lăn lăn cái môi nè. Chứng minh giờ xài phân môi đó.
Ờ, ê, nhưng mà mày sao không nghe vuốt hoài tiền đó mày
mới vuốt được đâu mà nghe. Thì phải vuốt hồi mới ra chứ ai mà vuốt cái ra liền trời. Phải có quá trình chứ, vuốt nó phải từ từ, nó có cái từ từ của nó.
Mà sao mày mua cái điện thoại này chi thiện mà mày không biết xài?
Con dân sớm con dân mặt gãy sớm con nó bán hàng xách tay rẻ lắm. Điện thoại ta 21 triệu nó bán con 2 triệu mốt.
Điện thoại thôi làm gì có giá 2 triệu mốt.
iPhone nè, nhìn đi, cái này là gì?
Đâu?
Nè. Nè, thấy không?
Ê, iPhone hiệu trái táo mà sao tao thấy đây có trái chuối mày?
Trời sao nãy giờ dịch. Trời sao mới thấy cái cục xúc xích này đâu đây? Trời ơi hèn gì thôi, trời chắc bị lừa nữa rồi. Trời ơi hèn gì con quỷ cái bà nậu cha đó, mỗi lần nghe điện thoại muốn lên chuột luôn hàm. Mà vuốt mà muốn chết luôn, hèn gì con quỷ. Mà trời ơi thì ngay từ đầu là tôi đã nghi sinh nghi rồi. Bà má dạy kiểu rất là kỹ rồi. Người ta nói con mắt là mặt đồng cân, cứ nhìn vô con mắt là biết nó gian hay nó thiệt rồi. Bà nội quỷ dân nó để cái tóc nó xè xuống đi này, nó che hết nguyên cái mặt nó còn lòi đúng cái mép môi. Nó không biết mình sao mình nhìn thấy con mắt nó nữa. Bà nội cha nó hèn gì cái đứa mình nó nói trời ơi cái điện thoại nó thiệt nó mày ơi. Tao mới mua được cái iPhone 5 tao để đẻ cho ai chứ bố mày ơi. Đi tao đang biết Sài Gòn có ai có được có. Bà nội mà con quỷ cái bà nội mà tao nói tao về nhà tao không nhấn nước mày thôi. Quỷ cái tao kêu con mà giết chết mày thì tao đè xuống chết một bóp cổ mày cho mày chết.
Rồi mày nói đi. Tự nhiên bây giờ mày chửi nó mà tao nghe không à?
Phải nó lừa gạt con nguyên một tháng lương.
Mày có nghe điện thoại lẻ không rồi đi vô tổng coi.
Nó cướp mẹ rồi nghe gì nữa.
Tao tao mệt mày ghê.
À, nó điện lại, nó điện lại nè.
Gì vậy?
Để con nghe điện thoại nó điện lại. Nó điện lại.
Thì mày nghe đi, mày đứng hoài vậy.
Dạ vuốt một hồi mới ra trái chuối chứ không phải trái táo đâu mà nghe được liền.
Đâu ra chưa?
Từ từ vuốt đâu có quá trình chứ.
Rồi.
À, à, ra rồi.
Mày làm tao hết hồn à.
Alo. Ông bộ. Yong seo? Ye. Yeppeoyo.
Cái gì vậy trời?
Tôi nên cho cảm giác bột chuối gọi là wakachi shimida.
Nó nói chuyện với ai vậy?
Ye. Anh yong thằng sư, nhà bột chuối là anh chết là bột chuối đi đó. Anh yong.
Nói cái gì vậy?
Anh là bột chuối đi đó còn gì? Mà chả bột chuối là cái đó mới bột đó. Ai cô? À, chú sư. À, nè. Bố. À, bố.
À, nó nói chuyện với bố.
Ê, chú sư. Ê, chờ đợi, chờ đợi. Chờ, bố.
Gì? Chết cha, nó giận rồi.
Chó đẻ.
Trời, cái gì vậy?
Cụ nội nó lộn số mà nó nói thấy ghê luôn hả? Trời ơi, nó xin lỗi mình biết nó người Việt nè.
Mày cũng ở thân lắm hả? Người ta lộn số mày đâu đi, mày đứng mày đóng phim Hàn Quốc với nó hả?
Thì khi nó nói tiếng Việt mình biết nó người Việt nè. Cậu nói điện lợi này đi, con chửi vô mặt nó con, nó còn nghe. Con mà không chửi nó con phải là con người, con nói thiệt cậu luôn á.
Mày chửi lẹ đi rồi vô.
Có vuốt được đâu mà chửi. Cái điện thoại quỷ nghe không mà. Cá rồi nè. Ê, mày là ai mày? À, ủa cô hả?
Cái gì vậy cô? Trời ơi, sao con mở điện thoại nghe tiếng Hàn Quốc không vậy?
Trời ơi, bà cô bà bật phim gì tự nhiên mà làm tôi tưởng Hàn Quốc tôi nói quá trời, ông chủ cũng chửi. Cậu vô thăm cô quá cậu.
Cô.
Dạ. Có cho ổng vô không? Vậy à, con vô trước hay để con nói chuyện nhà ai dạ, con vô.
Ê, con cậu.
Cô nói con vô trước, cái cho cậu vô đó từ từ để vô tôi xin phép con có cho vô hay không thì vô. Chứ bây giờ mà không xin phép người ra tôi đuổi ra cũng vậy thôi, bây giờ đứng ngoài đi. Vỏ mà coi bây giờ. Tôi vô tôi coi có chịu chứ không thì người ta ra xin phép mà xin lỗi vợ mình. Mắc cười có cái gì đi đâu đầu lên theo chứ bọn mình kia chủ mình liền như quỷ.
Ủa vợ tôi mà. Trời ơi, hồi xưa mướn oxy nó biết có mướn lộn ông nội không à. Chứ nó về nó chửi trên đầu cha của nó chửi xuống không à. Rồi mà cũng hên ghê. Thôi kệ nó đi, nó khùng khùng vậy mà nó thật thà, không có tôi. Rồi giờ nó đưa vợ tôi đi đẻ. Trời ơi, bây giờ không biết sao nữa. Thiệt khổ ghê nữa. Cái gì con? Cái gì? Cái gì? Cái gì con? Có tin vui rồi hả? Trời ơi, tao mừng mày. Trời ơi, mừng quá. Con trai hay con gái?
Mày cậu biết gì không?
Thì mày nói thì cậu mới biết.
Vô lộn bệnh viện rồi.
Thích không nào?
Bà đổi xa nó hùng dương vô lộn chứng dương.
Trời ơi, chạy vô muốn chết luôn. Con ra, con.
Chết đứng như từ hải ta.
Tao giết mày.
Anh Đức và Trấn Thành xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả rất nhiều.
Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung tiểu phẩm 2 Lội tiệm của Trấn Thành. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt quý vị.